Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều thứ sáu, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2017. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại làng dưỡng lão tuổi hạc Ontario tại thành phố Diệp Vương. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Quý vị có đói bụng không? Sao không nói đói bụng nhưng mình hồi hướng? Dạ không. Đói. Thưa đại chúng, là cái chuyến đi này thì quả thật là chiều hôm nay là không có dự tính trước, vì Pháp Hòa có một em Phật tử ngày trước đã từng là Phật tử ở Edmonton. Em đi tu học theo cái khóa tu của thanh thiếu niên từ hồi còn nhỏ, rồi lớn lên thì qua vùng này đi học, và ngày nay đã trở thành một bác sĩ rồi. Thì ngày mai này là đám cưới của em. Thì em đám cưới của một người Phi. Vì vậy cho nên cái hôn lễ sẽ được cử hành tại tư gia và theo nghi thức Phật giáo và bằng tiếng Anh. Thì cho nên là em cũng liên lạc về thỉnh quý thầy. Thì cũng cái tình từ hồi nhỏ, thì thầy trò từ hồi nhỏ, thì bây giờ em lớn rồi có gia đình, thì mời thầy qua, thì cùng lúc qua cũng có cái thời gian thì qua với em nửa ngày để nhân sự tùng sự. Nhân sự tùng sự nghĩa là nhân có một sự việc, rồi chúng ta tùy theo sự việc đó mà tiếp theo sự việc nữa. Thì nhân cái sự việc có quà qua đây làm đám cưới cho một Phật tử, thì chúng ta lại có một việc thứ hai là chúng ta không muốn phí cái buổi chiều hôm nay, mà chúng ta lại tổ chức thành một buổi sinh hoạt như thế này để cùng gặp gỡ với nhau và nhắc nhở nhau đôi điều theo lời của Phật dạy. Hầu sắc tấn, sắc tấn tức là khuyên nhắc và làm cho mọi người được tinh tấn hơn lên trong cái sự tu hành của mình. Thì kính thưa đại chúng, là trong cuộc sống ai trong chúng ta cũng mong con mình lớn và phải thêm chữ gì nữa, khôn, phải không? Ai cũng nói câu đó hết. Và bản thân mình hồi nhỏ, ba mẹ mình cũng muốn mình được lớn khôn, nghĩa là lớn cái xác, mà phải gì nữa, phải khôn cái đầu, chứ không thể nào chỉ lớn cái xác mà không có khôn. Cho nên ông bà mình hồi xưa khôn, muốn cái gì cũng muốn cả đôi, phải lớn mà phải khôn. Mà đứa nào mà nó lớn mà nó không khôn thì mình nói sao? Già cái đầu mà còn dại. Dại thôi chứ dám nói ngu. Thật sự ra cái tiếng ngu trong tiếng Hán á, cái chữ ngu trong tiếng Hán nó đơn giản lắm. Chữ ngu trong tiếng Hán á, hay là trong kinh á, nghĩa là không thấy lẽ thật, gọi là ngu. Còn tiếng Việt của mình mà nói ngu á, có vẻ như mình mắng người ta, có vẻ như là mình coi thương người ta quá. Nhưng mà thật thì cái chữ ngu trong kinh Phật thì không có nặng như vậy. Thí dụ như là người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi trí ngu. Đó là cái người khôn mà tự cho mình khôn thì chẳng khôn chút nào. Tại vì mình nghĩ mình khôn cho nên không bao giờ mình mở lòng mình học. Cho nên á, dù một vị thầy tu trăm tuổi, đạo lý rất thấm nhuần, nhưng khi quỳ xuống lại Phật thì tay cũng phải xòe ra. Dù một đứa nhỏ mới tập tỉnh đi chùa, khi nó lại Phật nó cũng xòe tay nó ra. Vì xòe tay ra lúc mình lễ xuống đó là tượng trưng cho mở lòng để học. Người không học lấy gì khôn. Vậy thì trong cuộc đời này, lớn thì chúng ta phải nuôi, nuôi nó mới lớn, phải không? Còn khôn thì phải học. Mà bây giờ mình nói chữ học là nói vậy, chứ đúng ra là Nếu mình nói cho dễ hiểu là cái lớn xác là cũng do mình nuôi, cái thông minh là cũng do mình dưỡng. Cho nên trong đời sống của chúng ta, trong kinh Báo Hiếu nói, cho đi học mở thông trí tuệ, dựng vợ chồng có thế làm ăn, ước mong con được nên thân, dù cho cha mẹ cơ bần quản chi. Trong kinh Báo Hiếu nói vậy, nghĩa là cha mẹ là luôn luôn tìm mọi cách để cho con mình được khôn lớn, nghĩa là nuôi nó, thậm chí nha, xuống nước nhai côn để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu xuống nước nhai côn miễn con no ấm chẳng nhồn chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Nghĩa là cha mẹ luôn luôn tìm mọi cách làm sao cho đứa con đó nó trọn vẹn ở thân thể của nó, không muốn nó có một cái tì vết. Thì cha mẹ cũng tìm mọi cách để làm sao cho con cháu lớn mà khôn học hỏi. Cho nên nghe trường nào có tiếng đẩy đi hết. Ở sát chùa Trúc Lâm có cái trường, chỉ cần băng qua một cái block đường là tới rồi. Phong Hòa mang mấy chú tiểu qua gửi, đâu chừng 10 ngày sau về viết chữ hết, viết chữ thề hết. Phong Hòa thấy câu mà không ổn rồi, thế là Phong Hòa xin rút đơn khỏi cái trường đó và tìm một cái trường xa. Vì cái trường đó là cái trường tuy nó xa nhưng mà ở đó cái môi trường tốt. Chịu cực, sáng phải chở đi, chiều phải đón về. Nhưng mà chấp nhận như vậy để làm sao đưa các chú đến cái môi trường tốt. Mà nếu mà chúng ta được, chúng ta quán chiếu thì chúng ta thấy rằng hồi nhỏ cha mẹ mình làm như vậy đối với mình, rồi cái lớn lên cái sao mình cũng đi theo cái con đường đó. Mình lớn lên, mình có con, mình cũng làm yên như vậy. Thì bây giờ Pháp Hòa nói cái chuyện đó là chuyện mà mình đối với con cái của mình, nhưng mà đối với bản thân mình, mình có làm vậy không? Cũng phải có chứ. Trong cuộc sống của chúng ta, bây giờ chúng ta lớn rồi nhưng mà khôn thì không dám biết, không dám nói, vì có ai dám tự xưng mình khôn. Nhưng mà chữ khôn trong trường hợp này không có nghĩa là ranh, không có nghĩa là lấn lướt người khác, mà chúng ta đủ sáng biết để chúng ta cần làm gì để chúng ta sống được cuộc đời hạnh phúc an vui. Chứ thật sự trên đời này ai khôn hơn ai đâu. Nhiều khi mình nói mình khôn, có người khôn hơn sao? Cho nên Pháp Hòa dạy các chú, Pháp Hòa mới nói với các chú, thầy không bao giờ đem cái tài năng ai so sánh với ai hết. Ví dụ thầy không bao giờ lấy tài thầy so với mấy đứa, hay ngược lại lấy tài mấy đứa so với thầy, vân vân. Cái thầy muốn nói, cái thầy muốn nhắc nhở là cái gì? Cái cách sống. Người thông minh, tài trí, không có cách sống cũng không bao giờ có bạn. Người dốt, không biết chữ nhưng mà biết cách sống, bạn đầy được. Tại vì cách sống mới quan trọng. Vì người ta thương mình là thương cái cách sống, chứ người ta không thương cái tài. Cái tài thì trên thế gian này có nhiều người tài hơn, mà cái quan trọng là cái, nếu mà nếu nói cho đúng ra hay nữa đó, càng giỏi phải càng biết cách sống. Như vậy thì sao? Tài đức song hành. Cái đức là do cái cách mình sống. Bây giờ cái tài là mình giỏi, nhưng mà cách hành xử của mình dở, nhiều khi kẹt quá người ta phải đến với mình, thì người ta đến có phân nữa à. Ta đến vì người ta nhờ mình, ta cậy mình thôi, chứ ta không đến bằng tấm lòng. Người ta cho nên mình muốn ai đến với mình là phải đến trọn vẹn, phải không? Đến bằng cả thân tâm của họ, nói theo ngoài đời là thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng mà nhiều khi mình sống sao mà người ta chỉ đến với mình thể xác là tại người ta cần, nhưng mà trái tim người ta không có mà. Cho nên đó, cái đạo Phật là đạo tu tâm. Nhiều người nói tôi không cần đi chùa, tôi không cần ăn chay niệm Phật giống mấy ông mấy bà đó, tôi tu tâm. Biết tâm sao mà tu? Hiểu tâm là gì chưa mà tu? Mà nếu mình xưng là mình tu tu tâm là mình quả thật là người tu theo đạo Phật 100% đó. Vì đạo Phật là cốt tu tâm mà. Tất cả mọi hình thức lễ bái tụng niệm lần chuỗi đánh chuông thỉnh mõ vân vân không ngoài mục đích để đưa mình trở về với tâm của mình. Vậy thì tâm là gì? Tâm là cái nhận biết những gì đang xảy ra trước mặt mình, gọi là tâm. Thế thôi. Vậy thì khi anh biết anh giận không? Biết anh giận mới gọi là tu tập. Phong vào ví dụ, đang ngồi đây, tự nhiên có một người nào đó đứng dậy la bới rồi chửi rủa, cái mình mới nói tống cổ cái anh này ra, anh này mất lịch sự quá, chỗ người ta đang mình biểu lộ cái giận mình lên, thì mình nói là sao? Sao anh giận dữ vậy? Tôi đâu có giận, tại vì cái người này cho nên tôi mới giận. Phật nói trong kinh đó, khi tâm mình nhiễm ô thì phải biết tâm mình nhiễm ô, thế mới gọi là tu tập. Mà đôi khi mình tức người khác, nhưng mình tức, mình đang giận, mình không nhận ra cái giận của mình, mình đổ qua tại nó như vậy cho nên tôi mới như vậy, mà mình không hề chấp nhận rằng tôi như vậy. Chứ còn nếu như mình tu tâm mà giỏi, người ta như vậy mà mình không như vậy, mình lấy cái từ bi, mình lấy cái hỷ xả, mình lấy cái nhẹ nhàng của mình đó. Cho nên tu tâm là gì? Có khả năng nhận diện tất cả những gì đang xảy ra trước mặt mình, và có khả năng nhận diện những tâm hành biến đổi trong mình. Giận biết giận, buồn biết buồn, giận cái người đó tiếng ghen. Vậy mà bạn hỏi chỉ có giận, mắt gì nó giận, tôi có giận, nhưng mà mắt phải trận lên cái đó. Mắt phải trận lên, rồi thậm chí còn biểu xì, nó đáng cho tôi giận sao. Nhưng mà nói vậy đủ biểu lộ giận chưa? Đủ rồi. Có điều khi mà nó đụng nát cái nhỏ đó tên chứ. Như vậy thì thưa đại chúng, tu tâm là một quá trình. Cho nên á, người ta nói tu tâm nói rất mơ hồ, nói lơ lửng, mà không để gì để bào chữa, để cho cái không tu của mình thôi. Thật sự mình không tu ai làm gì được mình đâu. Nhưng nếu mà dùng cái chữ tôi tu tâm thì phải thật hiểu mình tu cách nào, khi tâm mình như thế nào mình phải biết để mình tu. Cho nên Phật dạy á, nó có ba thứ lớn mạnh. Lớn mạnh bản thân. Lớn mạnh bản thân nghĩa là khi chúng ta quán chiếu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình là người tu đi. Mình là người tu thì mình quán chiếu tôi đi tu không phải vì cơm ăn áo mặc, không phải vì cuộc sống vật chất thế gian, mà tôi đi vào chùa để tôi tìm cái này. Mà người đó phải tư duy quán chiếu rằng vì ta vốn có cái sanh già bệnh chết, phiền muộn đau xót khổ cực vân vân, cho nên chính những cái này mà mình phát tâm tu. Nhưng mà không khéo vô chùa cũng chính những cái này nó hành mình, vì phiền não mà tu, mà rốt cuộc càng tu càng phiền não. Vậy thì chưa lớn mạnh bản thân. Tu thì cũng tu dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc phiền não quá chừng. Tại vì mình thấy xung quanh, mình thấy xung quanh. Cho nên Phật dạy mình á, bây giờ mình muốn lớn mạnh bản thân có ba cách. Một là trước khi mình làm mình phải tư duy quán chiếu. Trong khi mình làm mình phải tư duy quán chiếu. Sau khi làm phải tư duy quán chiếu. Pháp Hòa ví dụ, trước khi mình trồng cái cây, mình đi ra mình nhìn đất của mình trước, cho mình coi coi cái cây này trồng chỗ nào hạt, và mình phải biết đất chỗ đó như thế nào, và rồi mình quyết định mình trồng xuống. Nhưng mà khi trong khi mình trồng xuống rồi đó, thì mình phát hiện rằng cái cây này mai mốt nó lớn to lắm, rễ của nó rất to, mà nếu trồng sát như vậy mà mai mốt cái rễ nó sẽ bắn vô nhà, là nó làm cho mấy cái đường nước trong nhà mình nghẹt hết, có thể nứt tường, nứt vách do cái rễ to như đó. Thì mình trong khi làm có thể dời chỗ, hoặc là sau khi trồng chúng ta phát hiện điều đó, chúng ta phải tìm cách dời chỗ vì nó còn chưa có bén rễ. Hay nhiều khi á, không, mà ví dụ gần chút là chuyện nấu ăn. Quý cô nào mà đổ bánh xèo, muốn bánh xèo ngon thì mình phải pha bột rồi mình cất vô tủ lạnh trước một đêm. Để chi? Để cho cái bột nó nở ra, và cái độ lạnh của tủ lạnh sẽ làm cho bột giòn. Ngày mai mình đổ bánh xèo nó giòn. Sau khi mà mình bắt cái chảo lên, đây là mình nói trước khi đổ không, và trong khi đổ nè, để cái chảo lên rồi mình tráng bột lên, khoan bỏ nhân đã, đổ một hai cái trống, gọi là thử bột. Mình phải ăn coi cái độ bột này nó đủ béo chưa, nó đủ mặn lạt gì chưa. Rồi trong khi đổ là mình có, nếu mình thử một hai cái mình thấy bột chưa ngon thì mình có thể thêm nước cốt dừa, thêm sữa, thêm muối, thêm đường gì đó để cái bánh này sau này nó ngon. Trước khi đổ, trong khi đổ và sau khi đổ. Như vậy thì Phật dạy mình tu rõ ràng trong cuộc sống. Trước khi hành động, trong khi hành động, sau khi hành động. Trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói. Phóng vào ví dụ như cái anh MC á, anh lên điều khiển chương trình và anh chuẩn bị bài bản rồi. Khi mà anh bước lên trên cái bục á, thì cái anh MC phải linh động lắm. Có nhiều khi bây giờ bắt đầu anh nhảy rào, ảnh nói những cái điều không còn trong bài bản nữa, vì ảnh thấy bây giờ cái hoàn cảnh nó khác, khán giả này khác, mình có quyền thay đổi làm sao để nó phù hợp. Thầy giảng sư cũng vậy, nhiều khi lên chuẩn bị bài giảng mà bước ra nói hồi mình thấy thính chúng chưa đủ để có thể nghe cái đề tài đó, thì thầy giảng sư có thể chuyển đề tài. Mình là một người chủ lễ cũng vậy, chuẩn bị theo cái nghi lễ là 1 tới 10 mục, bước vô lễ nhìn cái đồng hồ trễ rồi, thì người chủ lễ phải linh động cắt bớt một vài bài để cho buổi lễ ngắn lại mà không mất ý nghĩa. Trước khi lễ, trong khi lễ và sau khi lễ, mọi người phải vui vẻ, hôm nay thời lượng tốt. Mình đưa mình lên, người ta làm xong xuôi tới phiên mình còn có 10 phút, mình cũng làm nguyên cái nghi lễ 1 tiếng. Ở dưới này tụng thì tụng mà hít, ở trên thì như trên lầu có bộ hấp dẫn hơn. Thật ra mình, người ta vẫn tụng với mình nhưng mà cái tâm người ta chưa hết rồi, nó bớt rồi, có phải vậy không? Cho nên cái người mà người ta tổ chức chương trình văn nghệ cũng hay, những cái tiết mục gì mà hay người ta không có làm trước, ta phải để sau để làm gì? Để giữ khách. Trời ơi, một cái chương trình văn nghệ 11 mà 3 mục hay đem ra trước hết rồi thì 7 mục sau nó dở ẹt, ta đứng dậy ta đi về. Thì ca sĩ lúc đó tuyên bố một câu: tôi rất tự hào tên tuổi của tôi, tôi mới vừa bước lên 2000 khán giả xô ghế ra về. Cho cái người làm chương trình văn nghệ phải biết cái chuyện đó. Và thậm chí những nhân vật quan trọng, sự có mặt của họ sẽ làm cho mọi người thích thú vui vẻ, thì luôn luôn mình phải để họ ở khoảng nào, có thể là khoảng giữa buổi hoặc là gần cuối buổi, vì người ta nôn nóng, người ta háo hức muốn gặp người đó, người ta sẽ ráng ở lại để nghe cái người đó phát biểu. Thì trong cuộc sống của này cũng vậy, người muốn có được cái lớn mạnh bản thân thì không phải nhắm mắt mà sống, mà người đó phải biết trong khi mình làm, trước khi mình làm mình suy nghĩ rồi, nhưng mà trong khi mình làm mình sẽ nghe người ta phản ảnh những cái gì trước khi mình làm, nó có thể mình nghĩ mình đúng, nhưng mà một cặp mắt thì không thể nào mà rộng lớn bằng nhiều cặp mắt. Cho nên trong nhà Phật chúng ta mới có danh từ Phật nhãn, Pháp nhãn, Tăng nhãn. Một cặp mắt của mình làm sao thấy thấu đáo, thì nhiều mình làm việc đó ra rồi, cái nhiều người ta phản ảnh, thì trong khi làm mình có thể mình lắng nghe để mình bắt đầu mình suy tư và mình đổi. Quý vị đi vào trong những cái washroom public ở trong bệnh viện, xin lỗi, ở trong phi trường, người ta có một cái máy, nó có mấy cái nút để mình bấm coi mình rate, mình cho điểm cái người, cái washroom này nó clean cỡ nào, happy, bình thường, very happy, mấy cái nút á. Tức là cái người, dù là cái người clean toilet thôi, nhưng họ cũng phải cần nghe mình để họ biết rằng cái việc làm của họ mình có bằng lòng cỡ nào để họ chỉnh sửa lại. Chui ra nhà cầu thôi mà còn phải vậy, thì huống chi là bản thân chúng ta. Cho nên lớn mạnh không phải ở học hành, ở trường lớp, hay là tài năng mình như thế này thế kia, mà lớn mạnh là chúng ta dụng cái tài, nhưng mà chúng ta biết mở lòng để chúng ta nghe, và chúng ta học để chúng ta làm lớn mạnh bản thân mình thật sự. Mình sống đâu phải sống cho mình ấy. Anh làm việc này cho ai? Tôi làm cho tất cả mọi người, thì phải nghe mọi người. Chứ mình làm cho tất cả mọi người mà mình chỉ nghe mình thôi, chưa được. Nhưng mà nghe có nghĩa là họ biểu mình làm gì mình làm đấy. Nghe để mình làm gì mình rút. Có thể 10 cái phản ảnh chỉ có 3 cái mình đáng quan tâm, 3 cái đó mình học, còn 7 kia không cần, buông. Cho nên trong cuộc sống Phật dạy trong kinh rất rõ, lớn mạnh bản thân. Lớn mạnh bản thân nghĩa là chúng ta không phải là ăn cho bự cho to lên, mà chúng ta phải lớn bằng cách là chúng ta sống. Cho cái cách sống nó quan trọng. Có những cái điều chúng ta làm mà người thân chúng ta không thích, tại sao chúng ta phải tiếp tục? Ví dụ như mỗi lần mình hút thuốc là vợ sặc, con sặc, sổ bị dị ứng mà cứ hút, thế thì mình chưa có thương. Người thương là phải tìm cách nào mình hút mà để đừng làm cho người thân mình khổ. Rồi thậm chí người mà thương sâu nữa, vì con mà bỏ thuốc. Cho nên thưa đại chúng, là trong cuộc sống này có tình thương là có tất cả. Tình thương nó sao làm cho mình đủ vững mạnh, mình làm hết tất cả những việc gì mình có thể làm. Nó tôi ghiền thuốc quá tôi không thể bỏ. Không phải đâu, hồi xưa anh chưa ghiền mà anh còn ván ráng tập cho anh ghiền mà. Thì bây giờ anh sẽ ráng tập để anh đừng ghiền. Con người mình lớn lên ai tự nhiên 15 tuổi ghiền thuốc đâu, tự tập cho mình ghiền, ráng hút hút cho ghiền, ráng uống uống cho ghiền, ráng chơi cho chơi cho ghiền. Rồi tới hồi ghiền rồi chịu nổi sao, thấy đi ngang casino ngứa tai quá. Cho nên thưa đại chúng, là lớn mạnh bản thân là Phật dạy trước khi mình làm, trong khi mình làm, sau khi mình làm có tư duy. Trước khi mình nói, trong khi mình nói, sau khi mình nói. Có nhiều lúc mình nói một câu xong hối hận vô cùng. Cho nên cái livestream nói gì? Phải livestream không? Livestream mà cũng nguy hiểm lắm. Vì livestream là ta nghe trực tiếp đâu rút lại được. Còn ví dụ như mà quý vị mà nghe ở đây là có thu lại rồi, lỡ mình nói gì còn đem băng về edit lại. Cắt xét bớt. Tức là một thầy giảng sư cũng vậy, trước khi nói cũng phải suy nghĩ mình nói cái gì. Trong khi nói thì luồng tư tưởng mình nó cũng phải đi ra. Và thậm chí trong khi nói phải nhìn, lâu lâu nhìn xuống, ở dưới hình như có bộ nhắm mắt gật đầu có nhiều. Ví dụ vậy đó. Thì ổng có kiếm cách nào ổng có nói gì lên để cho ở dưới bừng tỉnh cơn mê lên. Trước khi nói, trong khi nói, rồi sau khi nói, mình quán chiếu lại cái bài nói chuyện của mình. Mà chính nhờ như vậy mà mình tự lớn bản thân. Cho nên mình bây giờ mình nghĩ lại, mình làm sao mình học bằng con mình, phải không? Nhưng mà tại sao mình giỏi hơn con? Là vì mình sống bằng kinh nghiệm và tư duy rất nhiều. Cho nên cái đứa nhỏ hồi nhỏ đó, nó nhìn ba mẹ nó nói ba mẹ cổ lỗ sĩ, tụi con học mới bài bản. Sau một thời gian nó lớn lên rồi, nó nhìn lại cha mẹ nó nói bây giờ con phục cha mẹ. Quý vị để ý, quý vị đi những ngôi chùa mà lớn to trên núi rồi ngày xưa, hàng ngàn năm về trước, xe ở đâu, cần cẩu ở đâu, đục mát ở đâu, mà người ta làm chùa trên núi mà cái nào cái nấy khủng hoảng. Còn bây giờ mình có cái chuyện là máy móc đủ thứ là chuyện bình thường. Cho nên là bây giờ ví dụ như là thời đại là tối tân, máy móc, điện tử, người ta làm cháy nhà, cháy cửa bằng programming hết. Mình coi phim mình thấy cháy rừng rừng chứ không có gì đâu, computer làm hết. Nhưng mà ngày xưa là đâu có được như vậy. Người ta phải dàn dựng một cảnh thật, rồi người ta phải làm lửa cháy như thế nào mà cháy thật, mà không có phải lan cháy, mà cháy trong cái hoàn cảnh là người ta control được để mà đóng một bộ phim. Chờ ngày xưa những bộ phim người ta đóng mà thiếu những cái phương tiện mà người ta dàn dựng được. Bây giờ mình nhìn lại những bộ phim đó mình phục. Quý vị nào mà có coi cái bộ Tây Du Ký đóng năm 1986, nếu mà có cơ hội mà coi những cái cách mà họ dàn dựng đi trên thuyền, trên lửa như thế nào, thấy cực khổ vô cùng. Muốn đóng được cái bộ phim đó gần 10 năm trời để thực hiện cái bộ phim đó, mà đến chỉ có một cái cảnh cuối cùng thôi, cái cảnh mà đến Tây Phương rồi đó. Mà cái cảnh đó phải dừng 5 năm không thể thực hiện là gì, không kiếm ra cái cảnh nào cho nó giống cảnh Tây Phương. Cuối cùng họ mới tìm được bên Thái Lan hoàng cung, nguyên cái đoàn làm phim phải qua Thái Lan quay cái đoạn đó. Thế bây giờ mình coi, mình chỉ cần bỏ ra mấy chục giờ mình ngồi mình coi cái lèo, thấy không, là hết phim. Mà người ta cần phải coi, người ta cần phải dàn dựng cả hàng chục năm bộ phim mới hoàn tất. Thì quý vị để ý là gần nhất đó, chỉ cần lên mâm cơm mà ngồi ăn 10 phút là xong, nhưng mà ta cần 10 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Như vậy thì chỉ cần chúng ta nhìn như vậy để chúng ta trân trọng, biết ơn, rồi từ đó lớn mạnh bản thân. Bây giờ thấy cái công khó cực của mọi người, không có dám phiền hà, lỡ nó có thiếu sót chút ít. Cuộc sống mà chỉ cần như vậy thôi. Nếu dụ bây giờ mình thấy con mình hồi nhỏ nó sống kỳ cục lắm, lớn lên càng ngày nó càng dễ thương, mừng không? Mừng vô cùng. Mà nó trời ơi, thiệt có ai cho bà cho bạc cho vàng tôi không mừng. Tôi thấy con bây giờ tôi, bây giờ nó thay đổi tính tình, cách sống của nó, tôi mừng hết sức. Thậm chí bây giờ mà tôi chết thì tôi yên tâm rồi, vì tôi thấy con tôi nó khôn lớn, nó nhận chân được cuộc đời rồi. Như vậy thì chúng ta mong mỏi con cái mình là lớn mà khôn. Khôn là chỗ đó, khôn là biết nghe, biết lắng, biết quán chiếu, biết tư duy, biết chuyển mình, biết thích ứng. Chứ không phải khôn mà lấn lướt người ta. Mẹ, hồi nãy con đi mua cái này nè, con để dưới bà tính tiền bà đâu thấy đâu. Con lấy 5 cái bà tính có 3. Trời ơi, nghe sao con tôi thiệt khùng. Mai mốt nó về nhà nó chà mấy cái nó đi ra. nó sao mất tiêu vậy con? Dạ bữa con lấy được. Mày thiệt là thằng khôn nhà dạy chợ. Cho nên nhân quả mà, nó gạt người ngoài được thì lâu ngày nó cũng gạt luôn cả mình. Khi mà nó xài được nhiều mà ở đâu ai cho nó gạt hoài được, phải không? Nó thiếu thốn quá thì nó chỉ còn được gạt người nhà. Cho nên hồi nhỏ mà thấy con cái con nít mà nó cung tay nó đánh người khác, mình có cái thói quen hay quá, con giỏi, đánh đi, đánh lên. Mà mình đâu có biết mình đang tưới tẩm cái hạt giống bạo động trong đứa con. Cho nên khi mà nó còn nhỏ mà nó có những thái độ như vậy là mình phải chỉnh nó liền, không thể để. Vì không khéo rồi mai mốt cái đó nó lớn bằng luôn á, cái hung dữ nó bằng cái thể xác nó luôn. Cái đó chừng đó là vừa lớn mà vừa khôn luôn. Quý vị thấy được cái điều mà nói. Bây giờ bản thân mình cũng vậy. Bây giờ dù hồi đó mình mới bước vô chùa, mình không biết trời trăng mây nước gì á, mặc dù mình giờ 50 tuổi rồi, mới bước vô chùa không biết gì thì cũng giống như người nhỏ thôi. Chơi trà bắt đầu, chị em không biết gì, mấy chị chỉ em nghe. Tới hồi biết rồi là bắt đầu sao? À, những cái tật phiền não của mình nó đi theo, bởi vì mình không khéo tu cái chỗ đó, nguy hiểm lắm. Cho nên Phật dạy trong kinh, cái bài kinh này hay lắm. Nếu một người tu, một vị tỳ kheo mà quán chiếu về bản thân mình, đi tu quyết định một câu, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ xóm, bỏ làng, bỏ tất cả, để mà rồi nhận cái cuộc đời thông thả để đi tu. Nhưng mà tu khéo làm sao, hồi bỏ hết cái này gom khác. Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ lục thân quyến thuộc, nhưng mà nhận một lô sân si phiền não tật đố ganh tị làm bà con quyến thuộc của mình hết trơn. Đụng tới mình là mình ganh, đụng tới mình là mình ghét, đụng tới mình là mình thế này thế nọ. Cho nên Phật nói rốt cuộc rồi không có lớn mạnh bản thân. Tu mấy chục năm mà bản thân không được gì hết, ổn không? Rồi bây giờ Phật nói câu thứ hai, lớn mạnh thế giới. Bây giờ mình phải suy nghĩ rằng những việc gì mình làm đâu phải chỉ mình hưởng, mà sau này người khác hưởng. Ví dụ như giờ nè, ngày hôm qua đây thôi chứ không đâu, thì Phó Hòa có một cái em đó, nó lên nó khóc. Năm đại học năm thứ hai rồi, thì nó mới nói Phó Hòa là bây giờ ba mẹ con đánh lộn chửi lộn mỗi ngày, con không cách nào con học được. Mà bây giờ thầy mà về nhà con là thầy thấy cửa lũng, tường lũng, lũng nhiều lỗ lắm. Phó Hòa hỏi tại sao lũng? Mình biết nhưng mình muốn hỏi lại. Nói tại vì khi mẹ giận, mạnh mẹ giọng, khi ba giận, mạnh bé quánh. Bây giờ nhà của con là không có chỗ nào lành lặn. Mà không phải chỉ cái hình ảnh trong nhà thôi, nhưng mà cái môi trường trong nhà đau khổ lắm. Nó nói con biết mẹ con có một mình con, nhưng bây giờ con nếu con sống trong nhà nữa là con chết. Mà cái đứa nhỏ này nó không phải là người Việt Nam. À, xin lỗi, nó là 50% người Việt. Rồi bây giờ là nó đang đi tìm, hỏi giờ con đang đi làm gì. Nó nói nó đi làm cái nghề pha cà phê ở mấy cái tiệm, vừa đi học đại học năm thứ hai. Thì Phó Hoàng mới nói thôi bây giờ Du đi, Du muốn đi kiếm phòng xe đó thì Du đi. Mình chưa có dám offer nó liền, nhưng mà mình nghĩ trong bụng rồi, đối đế quá chắc cũng phải kiếm chỗ cho nó. Nhưng mà mình ý Phó Hòa muốn nói, nhiều khi mình sống mình chỉ vung vẩy để cho hả cái cơn giận tức của mình, để thỏa mãn của mình, nhưng mình quên xung quanh. Cho quý vị thấy nhiều khi một người làm mà cả làng hưởng, hưởng tốt cũng có mà hưởng xấu cũng có. Ví dụ hôm nay, bây giờ trong những năm gần đây, cộng đồng người Việt ở tại đây đóng góp công sức để lo cái chỗ này. Nên mình nghĩ là ồ, mình làm để mai mốt mình hưởng. Nhưng mà thật sự mai mốt con cháu mình có phần không? Cũng có. Rồi thậm chí những vị bây giờ 30 tuổi, 40 tuổi đang góp phần đây. thì 20 năm sau, 30 năm sau thì quý vị cũng hưởng. Cho nên đó, đây là Phật dạy tư duy quán chiếu nè. Những gì mà chúng ta thực hiện làm hôm nay, đó là chúng ta làm cho lớn mạnh thế giới. Bây giờ một bản thân tốt thì cả thế giới cũng có phần. Ví dụ như quý vị thấy các cái nước này ta mở cửa cho du học sinh vô, mà ta đâu có nuôi. Cha mẹ Việt Nam gửi đứa qua đây mấy chục ngàn năm, nào là tiền học nè, nào là tiền ăn, tiền ở cho nó nè, phải không? Như vậy thì học ở đây nhưng mà chính phủ không có nuôi, cha mẹ ở các nước đổ tiền về nuôi, vậy thì đất nước này cũng có một phần kinh tế tốt. Sau khi nó học xong, nếu nó tài giỏi, đất nước này mướn lại nó, hay là cuối cùng nó quyết định nó ở định cư lại đây, thì đất nước này sao hướng. Như vậy quý vị thấy người ta biết cách đầu tư, ta biết cách đầu tư. Dù một đứa nhỏ ngoại quốc tới, nhưng mà người ta, mình nghe tiếng là, nhưng mà hôm qua có một cha mẹ ngồi nói vậy, Pháp Hòa nói nhưng mà mình cũng mừng là hai cái duyên nó gặp. Nhiều khi á, đất nước này người ta mở cửa mà kinh tế mình không có cũng chịu, hay ngược lại kinh tế mình dồi dào nhưng mà đất nước này không mở cửa thì chúng ta cũng chịu. Như vậy thì chúng ta phải nhận ra cái duyên của mình. Mình được một cái cơ duyên là ở cái quốc độ này và cái môi trường này. Chúng ta đừng sống thờ ơ quên lãng chỉ biết riêng mình, mà hãy làm gì để cho thế giới này mỗi ngày mỗi tốt. Cho nên thưa đại chúng, một ngày quý vị niệm Phật thôi, 10 phút thôi quý vị cũng tu đó, và đóng góp vào cái thế giới này. Mình tu 10 phút mà ví dụ bây giờ 100 người 10 phút thì được như thì một nhiêu giờ thế giới tu, ngàn người, trăm người. Bây giờ Pháp Hòa nói cái thành phố Toronto ví dụ vậy đi, một, nếu mà mỗi cái ngày thứ hai mà dân mà bớt đi xe, đi bộ, đi làm, đi xe đạp đi làm, thì trời ơi cái pollution nó cũng giảm xuống, phải không? Mình giảm đốt đi những cái xăng nhớt, xăng dầu. Cho nên cái gì mà chúng ta giảm mình thấy không có gì, nhưng mà khá lắm. Quý vị thấy không? 25 xu thôi. Một ngày bỏ qua 25 xu. Một tháng có nhiêu tiền? Thậm chí ngày bỏ 1 đồng, tháng có 30 đồng. Một năm mình có bao nhiêu? Cho nên đừng có nghĩ rằng cái nhỏ mà chúng ta không làm, vì chính cái nhỏ mà chúng ta tăng trưởng. Trong kinh Pháp Cú Phật nói đó, chớ khinh điều thiện nhỏ mà không làm. Vì điều thiện nhỏ mà cứ làm, mai mốt thành cái thiện lớn. Ngược lại, đừng cho điều ác nhỏ mà cứ làm, điều ác nhỏ mà làm hoài lâu ngày thành cái ác lớn. Cho nên tội thì chúng ta chưa có, nhưng mà lỗi thì mỗi ngày. Lỗi là gì? Là cái mà chúng ta vô tình phạm phải. Tội là cái mà chúng ta cố ý mà làm. Như vậy thì lỗi mà là lỗi mà không chữa thì lâu ngày sẽ thành tội. Bởi vì biết rồi mà vẫn phạm. Ví dụ mình đi con đường đó là mình đi ngược chiều, ô xin lỗi không để ý, nhưng mà một lần thôi chứ ngày nào cũng vô là thế nào cũng có tai nạn. Vì có những chiếc xe họ sẽ đi không có chừng mực giống như mình vậy. Cho nên là lớn mạnh thế giới, những cái gì mà chúng ta làm mà chúng ta thấy rằng nó có lợi lạc cho thế giới, cho mọi người. Chữ thế giới Đức Phật muốn dùng là cái chung, nhưng mà ở đây chúng ta nói gần cho người thân mình, cho người thân. Và mục đích của cuộc đời là trải rộng hạnh phúc. Cái hoa nó sinh ra để nó được rực rỡ. Con người mình sinh ra để có lòng nhân. Bất cứ một đóa hoa nào nó sinh ra đời để nó góp phần rực rỡ cho cuộc sống. Thì bản thân chúng ta có mặt ở đời này cũng để làm gì? Ít nhất không lớn nữa cũng phải gia đình mình, bà con quyến thuộc của mình, không phải uổng. Cách đây 2 hôm thì có một em đó, năm nay cũng 20 tuổi rồi mà cứ lang thang, không việc làm, không gì, cứ đi chỗ này làm 3 bữa, đi chỗ kia làm 4 bữa. Rồi hồi hè xin Pháp Hòa nói thầy con xin phép con đi. Dĩ nhiên là nó lịch sự lên nói vậy thôi chứ nó có dính dáng gì đâu. Nhưng mà nó lên nó nói con báo thầy hay là con đi qua tỉnh khác con kiếm việc rồi vậy. Thì cuối cùng ngày hôm qua trở về hỏi con kiếm việc được chưa, nói dạ con kiếm được rồi, ở bên BC. Hỏi con làm gì bệnh, dạ con đi bán quần áo trong mấy cái shop đó. Thì Pháp Hoàng mới nói con làm gì cũng được, nhưng mà thầy nghĩ nếu mà tụi con mà đi tu con làm được nhiều việc hơn. Bây giờ mấy thầy nghĩ, mấy đứa suy nghĩ nha, trong cuộc sống này có ai sống mà không để phụng sự không? Service. Con làm waiter con cũng service, con làm waitress con cũng service, con đi đứng con đổ xăng cho người ta con cũng service, con làm bác sĩ con cũng service, con làm nha sĩ con cũng service, con bán quần áo cũng service, thầy làm thầy chùa thầy cũng service. Phật tử nói thầy ơi con cần thầy đi tới tụng dùng con, ba con mới mất. Dạ một service. Thầy ơi ba con bệnh ở bệnh viện nửa đêm nữa không thầy đi đâu. Dạ cũng là cái service. Thế thì mục đích của cuộc đời này không phải sống cho bản thân mình mà để mình service. You live to service. Mà service là tiếng Việt mình gọi là gì? Là phụng sự. Service là phụng sự. Mà nếu chúng ta có phụng sự thì chúng ta đang là hạnh nguyện của ai? Hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát là luôn luôn đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chiều hôm nay đến đây, một số quý cô nghĩ có một số quý vị đi làm về ghé đây luôn. Thôi thì nấu một miếng đồ ăn gì đó để cho các vị đi về đói bụng ăn. Phụng sự ai bắt đâu, nhưng mà từ trái tim nhìn nghe thâm cảm làm. Có nhiều người nghĩ tu là phải ngồi tụng kinh ngồi thiền học hết lớp này tới lớp kia, còn làm với mấy thầy là bon chen là không. Có một thầy đó thầy đi chợ nấu ăn cho chúng mấy chục năm, bữa nọ thầy đi xuống ghe xuống đò thầy đi chợ mua đồ ăn, thì một vị mới nói trời ơi thầy con nghĩ thầy tu mấy chục năm giờ thầy ngồi thầy hưởng chứ, con tự quay con đâu ngờ là thầy còn đi chợ đâu. Ông thầy nói ủa bộ đi chợ không tu sao? Sau này trở thành một bậc cao tăng. Quý vị thấy không, có những người người ta suốt cuộc đời người ta làm gì? Ta ở dưới bếp ta nấu ăn cho mình, mà ai dám nói, ai dám khinh thường người đó? Không có người đó mình nói mèo. Thì chính cái người đó là cái người đã làm cho chúng ta phải nhìn và học hỏi. Người ta cũng biết vươn lên như mình, người ta cũng có thể ngồi trên bàn giấy vậy, mà tại sao ta chấp nhận cầm đôi đũa cái xẻng? Có những người Phật tử vô khóa tu 10 ngày nha, mà hầu như là service nhiều hơn là tu. Rồi các vị mới nói con sợ con lo việc hoài thì la hoài. Nói không, mình thấy cái gì nếu cái việc đó không cần mà mình nhúng vô là mình phí tham phí giờ. Còn việc gì người ta cần mà không ai làm mà mình làm thì tương đồng với cái tu. Bởi vì chữ tu là gì? Tu là có khả năng tư duy quán chiếu, nhìn thấy cái gì sai thì sửa, cái gì hay thì tán dương phát triển. Thế là tu chứ gì đâu. Tu là có khả năng nhìn lại mình, chỉnh sửa lại mình là tu. Cho nên lớn mạnh bản thân, lớn mạnh thế giới, mà bản thân mình lớn mạnh là tự thế giới lớn theo, vì chúng ta có đóng góp. Rồi bây giờ cuối cùng là gì? Lớn mạnh tác dụng. Tác dụng là gì? Là học pháp. Ví dụ bây giờ quý vị học cách ngồi thiền 10 phút, học cách thở, học cách mỉm cười, học cách sống chậm. Ở 10 phút đó mà ngày nào mình cũng im dữ vậy, tự nhiên một thời gian cái con người mình bắt đầu nó lắng xuống. Trời ơi mình thấy quả thật cái này tác dụng quá chừng. Không qua ví dụ vậy. Cho nên á, tại sao quý vị thấy trong cuộc sống có nhiều cái chuyện đó, nó đơn giản vô cùng mà mình không nghĩ ra. Ví dụ giờ mình nấu cái nồi cơm á, nó bị cháy đít nồi, khét đi. Không phải khét mà nó có lốt cơm cháy đi. cạo nại khó ra lắm. Chỉ cần lấy miếng nước canh rưới lên, lát cái nó mềm, cái mình lột được cái lớp cơm cháy đó mình ăn không có phí. Mình đổ nước lạnh cũng được, nhưng mà thay xì mình đổ nước lạnh xong đổ nước canh. Thấy vậy, đây là một tác dụng. Hồi nhỏ Pháp Hòa thấy người ta có hình Phật thờ. Pháp Hòa đâu có hình Phật, tại lúc đó mới 5 tuổi mà ai cho mình hình Phật thờ. Cứ đi thấy ai mà mấy cái bao nhang á, thường thường mấy bao nhang đó có cái nhãn cái Phật á, nhãn Quan Âm, nhãn gì đó, xé cái bao nhang ra dán vô trong tường. Rồi ai cho mình nhang để cúng đâu, mình lượm mấy cái chân nhang, mình cầm mình tưởng tượng như đây là nhang. Lúc đó 5 tuổi thôi. Rồi mình thấy nhà ta thắp nhang, ta thỉnh chuông, mình không có chuông, ra lấy cục đèn, mấy cái cục đèn, lấy cục gạch gõ vô nó 3 cái. Như vậy quý vị thấy Pháp Hòa có dụng tác dụng hồi nhỏ không? Không có nhang thì xài chân nhang, không có hình Phật thì xài bao nhang, không có chuông thì xài cái cột đèn. Tới hồi đi chùa, lớn lên đi chùa, tiền đâu mua cái khấm, lấy cái chuông xe đạp. Quý vị biết cái chuông xe đạp mà bóp vậy nè, nó hai cái nó trâu vậy. Gỡ nó ra, nhưng mà gỡ nó ra rồi á, thì ở trong đó nó có cái lỗ để mà hai cái nó móc, nó chấu với nhau. Pháp Hòa lấy cái căm xe ghim vô giữa vậy, như cái dù vậy, nhưng mà cái đó làm cái chuông đó. Hồi nhỏ tụng kinh nghèo lắm, tiền đâu mà thỉnh chuông thỉnh mỏ, xài những cái gì mình có. Đạo Pháp Hòa nói trong cuộc sống là những cái vật chất mình dùng. Mình nói ví dụ mình sử dụng như vậy không có phí. Cái thời nghèo ở chùa quê Việt Nam, tăng ni làm gì có vải mà may quần áo, toàn là mặc vải tang. Phật tử mà ta tới người ta làm lễ xả tang, xin hết lại, sổ chỉ kéo thẳng ra rồi kết lại, kết đến khi nào đủ một miếng vải lớn thì mới cắt đủ một bộ đồ. Mà trước khi cắt là đem nhuộm với măng cục, nấu nước măng cục nhuộm nó thành cái màu nâu á. Đó là mình nói, Pháp Hòa nói là trong cuộc sống mà nếu chúng ta sử dụng tác dụng về vật chất, Pháp Hòa nói về tác dụng. Ở đây Pháp Hòa ví dụ như vậy để mình thấy tác dụng giáo pháp. Khi mình ứng dụng Phật pháp linh động, mình thấy màu nhiệm hay ho, càng ngày mình thấy trời ơi, sự sử dụng Phật pháp của mình càng ngày càng hay. Càng ngày mà Phật pháp ra giúp cho mình sống thoáng mà không có buông lung. Quý vị nhớ hai cái chỗ đó cho rõ. Đặc biệt Phật pháp là tự tại, tự do mà không tự tôn tự ti, tự tin mà không tự tôn, không phóng khoáng mà không phóng túng. Cái đó mới là tinh thần của Phật học. Chứ đừng có nghĩ rằng phóng khoáng rồi là mình phóng túng. Phóng túng nó khác. Phóng túng là mình lung tình mặc ý, sống dễ vui theo những cái trần tục thế gian. Còn phóng khoáng là có những trường hợp du di, không thể nào ép uổng nó đi vào, chúng ta phải du di cái trường hợp đó. Thí dụ như đứa con nít, nó gặp thầy nó không biết cách chào cách xá, nó nói hai thầy, mình phải nên phóng khoáng chỗ đó, đừng có bắt lỗi nó ngay tại chỗ đó, nó không được thoải mái. Có nhiều khi người ta có cái tình thương, ta lại ta tròn cổ lên thầy, ta chụp hình thì ta nghĩ thầy như người thân thôi. Nếu muốn nhắc họ làm sao, chứ không có nên nói những cái điều mà khó chịu trong lúc đó. Cái đó gọi là mình thoáng chút. Quý vị hiểu được chỗ này ha. Như vậy thì hôm nay Pháp Hòa nói 3 điều trong kinh: lớn mạnh bản thân, lớn mạnh thế giới, lớn mạnh tác dụng. Tác dụng là gì? Tức là những giáo pháp, những lời Phật dạy mà chúng ta ứng dụng linh động trong cuộc sống. Và từ đó chúng ta thấy rằng nhờ chúng ta ứng dụng linh động như vậy, cho nên mình tu cũng thoải mái, người xung quanh mình cũng thoải mái, và mình không làm cho mọi người khó chịu với cái cách sống của mình. Vậy nói cách khác là cái cách sống, mình cách có cách sống, mình không có khó, mình không có khó khăn, thì tự nhiên người xung quanh mình không có khó chịu, người ta không có khó chịu đối với những cái cách của mình. Thì thời gian không có nhiều, Pháp Hòa chỉ xin có vài lời thưa với đại chúng. qua một bài kinh Đức Phật dạy. Thế hôm nay chúng ta luôn luôn mong mình á, con mình nó cũng lớn khôn, rồi bản thân mình cũng lớn khôn. Nhưng mà mình nhớ là lớn cái gì, khôn cái gì. Lớn cái thân thể, cái thể xác ngũ uẩn này, nhưng mà chúng ta cũng phải lớn luôn cả cái phần học hỏi, tu tập. Đúng không? Mình làm sao để mà mình sống mà mình giảm khổ cho bản thân mình là một chuyện rồi, mà chính người xung quanh mình cũng giảm khổ với mình. Mà linh động hay hơn nữa là chúng ta đóng góp được cái phẩm chất gì trong cuộc đời này, dù một cái điều rất nhỏ, một cái điều rất nhỏ thôi. Ví dụ mình đi mua một cái, đi chợ thấy bà cụ kia đứng thiếu còn có một đồng, đâu có đáng gì đâu, mình móc đồng ra mình trả chờ bà cụ vui, mình đi ra ngày hôm đó mình cũng vui, mình cũng thấy tự nhiên hôm nay mình sống mà mình biết lân mẫn vô một đồng. Quý vị để ý nghe câu chuyện thì không thấy gì, nhưng mà rồi nếu mình thực hiện trong cuộc sống mình sẽ thấy vui lắm. Mình sống mà mình làm, mình mượn xe người ta đi, trước khi trả xe nhớ coi bình xăng, người ta đưa bình xăng đầy tới hồi trả xe đưa không còn giọt. Người ta lên xe, người ta lắc đầu, người ta hỏi ơi rồi. Dù là mình mượn người ta còn có, người ta xài còn có một ngấn hay nửa bình, nhưng mình trả xe mình đổ đầy nhiêu đó thôi, mình về mình vui mãi. Mình thấy rằng mình sống mà mình biết phải quấy, biết mà sống lắm, thì tự nhiên mình không có thẹn. Mà không thẹn thì có đi cũng không có gì để mà chúng ta hối tiếc. Vì cuộc sống này chúng ta ứng dụng lời Phật, tác dụng, chúng ta dụng một cách linh động trong cuộc sống, và chúng ta làm người xung quanh hạnh phúc, bản thân mình hạnh phúc. Sống được như vậy gọi là lớn khôn. Rồi, chúc đại chúng sức khỏe, an vui. Rồi bây giờ ai muốn hát mời lên. Rồi bây giờ mình hồi hướng trước nha. Có ai có câu hỏi gì không? Có ai có viết câu hỏi không? Rồi hồi hướng đi rồi chúng ta sẽ qua phần thứ hai.
Nguyện đem trong đường
bây giờ thay đổi không khí ha. Tôi mà hát cho quý vị nghe bài. Thầy nhân mùa Vu Lan báo hiếu, Phong Hòa xin hát cho đại chúng nghe một câu vọng cổ bông hồng cài áo.
Xưa còn đó và trái tim yêu vẫn còn nguyên vẹn chẳng phai mờ. Trái tim người mẹ thương yêu chứa đựng cả bầu trời, con gục đầu vào vai của mẹ như ngày nào con còn bé bồng ngây thơ. Con khẽ nói nhỏ vào tai của mẹ: mẹ ơi, con thương mẹ lắm, mẹ có biết hay không? Giờ đây quỳ trước chư tăng bên màu quỳnh y rực rỡ, để cầu mẹ được bên con cho đến suốt cuộc đời. Nhưng cuộc đời nó không như vậy, có một người con phải cài trên áo đó qua bức hành, đó qua màu trắng đau buồn như bầu trời, như trái đất mới xanh. Nhưng anh và em chúng ta không thể nhận mẹ ở hoa hồng hay hoa trắng, mà mẹ luôn mãi trong lòng của những người con yêu đau. Bây giờ dù mẹ không còn, nhưng mẹ mãi trong con. Chúng ta hãy cài đi một đóa hoa hiếu hạnh, đóa hoa hiếu hạnh đẹp mấy bông hồng. Dù trên đời mẹ còn sống hay không, nhưng trong tâm con mẹ vẫn là bất tử. Bây giờ nếu ai được còn có mẹ, đừng để thẹn lòng khi trên áo cài hoa.
Giờ mình nghe đoạn khác.
Cứ mỗi lần con thấy lá thu về trong những buổi chiều hoàng hôn phủ xuống, mây trắng lượn bay gợi lại trong con bao nỗi u. Còn đây mà mẹ đã đâu rồi, đời lạc lối mất nụ cười vì không có mẹ. Nhớ thở ấu thơ con chỉ biết nô đùa, nũng nịu để được mẹ dỗ dành thương yêu ấp ủ. Chớ con đâu biết hiếu đạo là gì, cũng không biết công lao mẹ già như trời cao thâm thâm. Khi lớn lên con được đến chùa dâng hương lễ Phật, trong mùa Vu Lan báo hiếu đấng sanh thành, thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời. Khi con biết đền ơn công sanh dưỡng, thì mẹ cũng không còn để con được bao đáp thâm ân. Con nghe lòng mình chịu nặng đau thương khi mất mẹ, mà con chưa một lần bao đáp. Mẹ ơi trời đất quạnh hiu hay con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn, đời con hết ngây thơ.
Giờ quý vị có thời gian để trả lời một câu hỏi không? Rồi. Thưa Thầy, cho con hỏi, làm sao Thầy có nhiều năng lượng để đi hoằng pháp từ chỗ này đến chỗ khác? Con biết nhiều khi Thầy không có thời giờ để ngủ, không có thời giờ để lo cho bản thân. Làm cách nào Thầy dạy chúng con có những năng lượng dù một chút xíu như Thầy? Cái này á, nó thuộc về thiên cơ bất khả lộ. Nếu muốn được cái năng lượng này thì phải cạo đầu rồi mới hưởng được. Bây giờ nói ra rồi quý vị có nhiều năng lượng quá rồi không tu sao? Thật ra thì thưa đại chúng, ở trong đời sống của chúng ta đó, ngoài cái sức lực, chúng ta phải có tâm lực, năng lực, Phật lực, pháp lực, tăng lực, đạo lực, phải không? Vì chúng ta làm bất cứ việc gì thì chúng ta cần nhiều cái lực để trợ duyên cho mình. Ví dụ cái bàn nó nặng không thể dùng sức thì chúng ta phải dùng gì? Dùng trí, dùng mưu. Mà dùng trí, dùng mưu tức là dùng, chúng ta dùng cái tâm lực để chúng ta suy nghĩ cách nào để dời cái bàn mà không mất sức. Trong cuộc sống mà chúng ta chỉ làm việc bằng sức lực thì có ngày chúng ta sẽ kiệt lực. Còn nếu chúng ta phối được giữa trí và sức thì chúng ta sẽ có nhiều cái dẻo dai hơn. Thật sự ra không phải là con quà không mệt mỏi, nhưng mà nhiều khi mình mệt mà người đó đến với mình thì cái việc của họ đó, mình suy nghĩ cái khổ của họ nó còn khổ hơn một chút mệt của mình. Cái mệt của mình chỉ cần nằm xuống là ngủ, nhưng mà cái mệt của tâm hồn của người đau khổ đó nó mệt còn gấp mấy lần mình. Thôi bây giờ mình đến mình giúp được người đó được một phần nào thì người đó tự động sẽ bớt đi và tự nhiên. Mà nhiều khi nó đặc biệt là mình làm rồi mình thấy người ta hạnh phúc, người ta an ổn, cái mình quên. Ai là bác sĩ, ai là những người làm về tiếp xúc với những người bệnh từ thân tới tâm thì mình sẽ cảm nhận được cái điều này. Có nhiều khi Pháp Hòa sắp sửa lên phần nói pháp thoại là Pháp Hòa mệt lắm, không còn một chút sức. Nhưng mà bây giờ mình đã lỡ ký hợp đồng, báo chí đã đăng rồi, bây giờ mình không thể. Nhưng mà nhiều lúc lên là cái đầu nó nặng mà mệt mỏi lắm. Nhưng mà nó lạ một điều là lên ngồi nói thì 5 phút sau thôi là tự nhiên tất cả cái mệt mỏi đó nó tan biến hết, nhức đầu chóng mặt gì nãy là nó tan hết. Và lúc đó mình có thể nói 1 giờ, nói 1 tiếng rưỡi, nói 2 tiếng và nói xong xuống rồi hết bệnh. Cho nên quý vị biết là cái năng lực của tự tâm đó, mình gọi là nội lực đó, nó quan trọng. Mà muốn được cái nội lực đó, chúng ta mỗi ngày phải tập. Mà giáo pháp của Phật là một trong những năng lực để nuôi dưỡng mình. Nhiều khi Pháp Hòa đâu có ngủ, ví dụ trong suốt cả ngày làm việc, một ngày mệt quá 5 phút, 10 phút. Mà ở chùa là ai bây giờ cũng rành Pháp Hòa, ngủ trên máy bay mà làm việc dưới đất mà ăn trên xe. Nhiều khi không có giờ ăn, cái giờ mà ra phi trường là mới giờ ăn cơm, bới hộp cơm lên xe ngồi ăn. Rồi mấy chú chở ra tới phi trường rồi là xong hộp cơm rồi là nguyên một ngày đó là hành trình, đâu có ăn dọc đường. Ăn sáng đó rồi, trưa đó rồi là đi xuống đất một cái là làm việc cho tới giờ ra phi trường. Và về tới chùa thì công việc chùa rất là nhiều. Như hôm nay Pháp Hòa ở đây, sáng mai Pháp Hòa làm lễ xong rồi là ra phi trường luôn. Về tới nhà là 5 giờ rưỡi chiều, 7 giờ rưỡi tối là có lớp thiền và giảng pháp. Ngày Chủ nhật, ngày hôm sau là sáng 6 giờ là có lễ sám hối, rồi Phật Pháp vấn đáp, rồi lễ Chủ nhật hàng tuần. Sau đó rồi là 6 giờ chiều ngày mai là có lễ Vu Lan tại nhà dưỡng lão Tử Hạt ở Edmonton. Công việc liên tục chứ không có nghỉ. Khóa tu 10 ngày xong, qua ngày 13 là bắt đầu Pháp Hòa lên đường đi Phật sự. 11, 12 là dọn dẹp, 13 là đã lên đường. Và bây giờ cái lịch của Pháp Hòa là quý vị nào mà coi cái lịch tháng 9, tháng 10 tới là không có tuần lễ nào cả. Mà thậm chí bây giờ lấn luôn cả ngày thường. Giờ các nơi họ cần cuối tuần luôn, ngày thường cũng được. Thật ra là giờ mình thấy là thời gian mình không có. Nói không có, không có nghĩa là không có gì hết, không có thời gian để mình mong lung phóng túng vậy thôi. quý vị lưu ý vậy, chứ không phải là không có thời gian làm gì. Tất cả thời gian của mình là sử dụng cho công việc, thế giới, bản năng lực bản thân. Nãy mình nói nó lớn mạnh bản thân, thời gian mình xài đúng là lớn mạnh cho thế giới. Mà tại sao mình đủ hai cái lớn mạnh đó? Là tại vì mình có tác dụng, tức là có học Phật, có hành theo lời Phật, ngồi thiền, tụng kinh, tự nhiên nó nuôi mình. Đêm hôm mà đâu có ngủ, 10 giờ sáng mới bay mà 5 giờ rưỡi đã ra phi trường rồi. Tại vì có người ra phi trường giờ đó thì không phải đi theo luôn, chứ lát nữa lại phải bắt công người chở nữa, thôi đi theo luôn. Ra ngồi từ 5 rưỡi tới 10 giờ mới có chuyến bay. Tại vì mình không phải là ca sĩ mà là tu sĩ mới đó. Bây giờ câu hỏi thứ hai, con muốn hỏi thầy, thầy giáo Thọ bộc trực nóng tánh, vậy có ảnh hưởng đến đệ tử không? Cái điều này thì không thể tránh à. Tức là bây giờ đó là bất cứ ai, nếu chúng ta sống trong đời sống hàng ngày mà chúng ta vung vẩy những cái độc tố trong người mình, từ cái cách nói, cách sống của mình, thì người khác cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều, nếu người đó là nhỏ hay là những người đệ tử mình. Nhưng nếu người đệ tử mà lớn, mà khôn, thì chỉ nhận rằng đây là một bậc gọi là nghịch hạnh Bồ Tát, tức là luôn luôn tỏ lộ như vậy để chúng ta thực hiện cái hạnh nhẫn nhục, chịu đựng và đi qua. Chúng ta nhận và chúng ta không khinh, hai cái đó nó khác. Giống như mình thấy người đó xấu mà mình không có ghét, mình biết người đó dở mình không chê, cái đó mới là bản năng của người tốt. Vì trong cuộc đời này á, ai cũng có những cái tích cực và tiêu cực của chính mình. Và tu tâm nghĩa là tâm mình đối cảnh mà không bị những cảnh đó làm cho tâm mình hư, thế là tu tâm. Chứ tu tâm dễ sợ lắm, chứ không phải bình thường đâu. Chứ không phải như người ta nói cho nó nói là để mà có nói. Nghĩa là mình nhận thấy cái người đó dở mà mình thương được người đó, mình tìm cách mình nâng đỡ người đó, mình không khinh chê người đó, như vậy mới gọi là tu tâm. Nghĩa là tâm mình nhận biết người đó dở mà không hề tâm mình dở theo. Chê người ta là tâm dở rồi, bất quá dở kiểu khác thôi. Dở kiểu khác là không biết lân mẫn mà chỉ biết chê. Chứ còn nếu mình nhận người ta dở mà mình không có lấy cái, mình không nhận ra mình nhận người ta dở mà không giúp, thì là mình đã dở rồi. Mà tu tâm mà phải thấy được cái tâm dở đó, phải thấy được cái tâm mình dở quá chừng. Thấy người đó xấu mà không ghét, mà ghét người đó, tôi ghét cái người đó lắm, vậy là tâm chưa tu thâm. Anh nhận diện ra người đó ghét em đề dở mà tại sao người đó không dễ thương mà anh không tìm cách để anh quán triệt. Cho nên khi tâm mình khởi một cái niệm xấu về ai đó, mình đừng có bào chữa, tại nó vậy chứ tôi mới ghét, chứ bắt gì tôi ghét nó. Mà hễ mà cái tâm ghét nghĩa là tâm gì, tâm nhiễm ô rồi. Phật gọi là tâm nhiễm ô. Người có tâm nhiễm ô thì biết tâm mình nhiễm ô. Người tâm mình trong sạch thì biết tâm mình trong sạch. Cho nên thưa đại chúng, quý vị thấy sự tu tâm khó dễ, cả một quá trình chứ đâu phải là bình thường như người ta thường nói đâu. Nghe cái vui, nó hai cái vui nha, vui bất thiện và vui thiện. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vui thiện nè, người ta làm rớt đồng đi trước, mình đi sau thấy lượm bỏ túi mừng, vậy là vui. Nhưng mà vui bất thiện vì mình thấy của rớt mà mình biết người đó làm rớt, mình không trả. Còn nếu mình cầm cái đó mình trả là mình vui mà vui thiệt. Ăn cắp đồ của người ta về khoe, trời bữa nay hên dễ sợ, đi ngang không ai biết ai bỏ quên, lấy đem về xài thì cũng là vui vậy. Rồi bây giờ mình có chánh niệm, mình nhận diện ra mình vui, là bữa nay vui dễ sợ, hơn dễ sợ, là chánh niệm rồi. Nhưng mà mình biết rằng chánh niệm mà cái vui đó là vui bất thiện không? Đó,
Đánh bài vui không? Vui, nhưng vui bất thiện. Tại vì đánh bài là vui, mà vui trên đau khổ của người khác, vui trên đau khổ trước mắt là vợ con, gia đình, bà con quý thuộc của mình. Mà thậm chí mình vui trên cái khổ của chính mình. Công xương sống, cống xương sườn, đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, kiếm tiền không biết xài mà đi đánh bài. Thành thử ra tu tâm là mình nhận biết cái vui của mình, mà thậm chí vui này là vui thiện hay là vui bất thiện. Như vậy mới gọi là tu tâm. Mình hạnh phúc trên đau khổ của người khác. Vì vậy cho nên đó, mình là một cái người nhận diện tất cả những ai. Ví dụ bây giờ mình nhận diện thầy mình nóng nóng tánh, vậy thì mình thương thầy á, mình phải tìm mọi cách để làm cho sự nóng tánh của thầy nó giảm, chứ không ghét, không khinh. Vì cái quá trình của thầy nóng đó là quá trình của mình tu. Thầy nóng nhưng mà ngược lại được cái là cho mình luyện cái tâm mình, tu cái tâm mình. Mình không nóng theo ông thầy. Còn cái chuyện ảnh hưởng là tự thầy phải biết rằng mình làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người đệ tử. Vì nếu người đệ tử đạo lực chưa thâm, giống như con mình nó còn nhỏ, nó biết gì đâu, mình nói bậy thì nó học. Chứ còn nếu nó lớn rồi thì nó nhận biết câu đó là sai, nó không học. Tự mỗi người mình làm dở thì phải biết rằng có thể mình ảnh hưởng xung quanh. Nhưng mà người khác mà tác đối tượng của cái đó thì phải biết rằng cái kia chỉ là đối tượng trợ cho mình. Cho nên cả hai đều phải tốt. Cha mẹ nhiều khi khinh thường đứa nhỏ, nó biết gì kể nó đi, nói thì không sợ, nhưng mình đâu có biết. Quý vị biết không, Hoàng nghe mấy đứa nhỏ nó nói nha, cô đó bác đó hay nói xấu con lắm, tưởng là con không biết, con nói được thôi mà con nghe con biết. Nhiều khi nó nít, nó không hiểu thì tiếng đâu tiếng Việt lại vô đó, rồi mình nói thằng này thế này nó hiểu hết đó, nó hiểu mình đang nói xấu nó hết á, mà nó không trả lời là được, lên mép con bà nói bác nó hay nói xấu con luôn. Thưa thầy, con muốn nhờ thầy dạy con từ thôi kệ. Hiểu chữ thôi kệ không? Thôi mặc kệ đó. Chị này dạy con mình cái gì cũng thôi kệ, con phải làm sao cho đúng, thôi kệ. Cái câu người ta thường nói á, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Cái thôi kệ là như thế này, là mình dạy con mình bỏ qua chứ gì. Dạy nó bỏ qua là đúng, nhưng mà phải chỉ cho nó cái thật sự đúng để nó có thể thôi kệ cái sai. Ví dụ nó mang chiếc dép lộn, thôi kệ, đâu có được, phải không nè. Nó mắng ba nó, ba nó nói trời ơi, bà dạy con bà sao giờ nó biết chửi tôi, nó thôi kệ đi ông. Được không? Như vậy thì đối với đứa nhỏ đó, có những trường hợp mình thôi kệ, tức là mình tha nó lúc này, nhưng phải chỉnh nó cái đúng. Phong vào ví dụ, nó đi vô phòng mình đó, mình nghĩ con mình nít, cho nên mình thờ ơ chuyện tiền bạc. Nhưng mà chính cái thờ ơ tiền bạc của mình đã tạo cho con mình cái tâm tham. Nó đi ngang thấy má để 2 đồng nó lấy, mình nghĩ trong bụng chuyện nhỏ, thôi kệ, 2 đồng bạc không sao, cũng thôi kệ. Nhiều ngày bắt đầu, bây giờ bắt đầu mới kêu thôi đừng lấy mới khó nè. Thì nó quen rồi. Thế mình cũng đóng góp một phần là mình nghĩ con nít nó không tham. Nhưng mà đừng có quên rằng bản thân nó cũng là một con người. Và cái tham nó sẽ lớn dần theo cái tuổi. Cái tham nó sẽ lớn dần theo cái dục trong người nó. Không có trường, không có một cái nhà trường nào mà dạy yêu cả, mà tại sao đứa nào nó cũng biết yêu. Vì đó là bản chất của con người mà. Thế nên cái tham sân si, ai không có ai mở trường dạy cả. trường nào cũng mở dạy không tham, không sân, không si, mà hình như không mấy người học. Mà không trường nào mở lớp dạy tham, dạy sân, dạy si mà con người học đầy dạy, học ngày đêm. Có phải vậy không? Như vậy thì chúng ta đừng tạo phương tiện để cái tham có thể sinh khởi. Hôm nay con lấy 2 đồng của mẹ, mẹ bỏ qua cho con, đó là thôi kệ đó. Nhưng mà từ nay về sau con không được lấy như vậy, con muốn thì con phải xin. Lần sau mà con lấy như vậy mẹ sẽ phạt con, ví dụ vậy. Hay là nếu con lấy 2 đồng lần sau nữa, hay là lấy tiền nữa, là mai mốt mẹ sẽ không cho tiền con phần nào đó. Tức là mình thấy cái sai mình sẽ tha cho nó lúc đó, nhưng phải chỉnh nó để nó biết cái nào mà nó sai để nó sửa. Ở chùa mấy chú tiểu á, chùa mỗi ngày cúng cô hồn nấu miếng cháo, thì mấy bác bỏ miếng cháo vô bình gạo, vô bình thủy, tới chiều nở ra thành cháo. Mấy ông trút ra chén cúng xong để nguyên không nữa. Chiều nào mà xuống cũng thấy cái bình thủy mở nắp và dơ. Chiều nay đi học về đầy đủ ăn cơm, Pháp Hòa tuyên bố tất cả mọi người chiều nay ăn cơm xong không được rửa chén. Để yên ngày mai đi học về lấy chén này ăn tiếp. Ông nào cũng trợn mắt nhìn, dơ sao ăn thầy. Pháp Hòa mới nói nếu mà mình thích ăn cái tô sạch thì mình phải biết rằng cái bình thủy kia xài nó cũng cần phải được sạch. Cái cách của Pháp Hòa thường dạy là cho thấy cái thí dụ, để rồi làm sao mình có thể nhận cái thí dụ đó một cách thiết thực mà tu sửa. Mình đem mình rửa đi, nó đâu có thấy. Mình phải để yên cho nó thấy cái trật, rồi mình chỉ nó thấy cái trật xong rồi mình sẽ làm lại cho nó thấy cái đúng, để nó có thể so sánh giữa cái dở và cái hay. Đừng bao giờ sửa xong mới nói. Để yên đó, để mình có cho nó thấy được cái thực, cái hiện thực, cái gì gọi là sai, và sau khi xong rồi cái gì gọi là đúng. Con nít nó đi học về, nó chơi ở cái playground cái cát không à, nó về là giày của nó một giày cát, và nó lột dơ, nó lột ngược vậy nè. Lột ngược vậy là cái dơ nó nằm ở trong cái chiếc vớ mà nó nùi cục vậy nè. Tới hồi đi giặt là nó giục nguyên cục đó vô nó giặt, phải không? Giặt ra thì nguyên cái cục đó còn nguyên chứ có sạch đâu. Nếu mình ở nhà mình lấy đồ ra mình sấy, mình xếp, mình thấy như vậy, cái bắt đầu mình la đứa này hư thế này thế kia, tự mình duỗi cái chiếc vớ ra mình đi giặt. Về mình nói nó trơ trơ, nó chỉ nghe mình nói mà nó không mục kích thấy cái gì là dơ và cái gì là sạch. Pháp Hòa để yên chiếc vớ đó, hỏi chiếc vớ này dơ hay sạch, giờ đâu có nhớ, thấy thì dơ mà ngỡ ngỡ đã giặt. Dạ, bắt đầu cầm lên ngửi cũng có một chút xà bông thơm nhưng mà pha lẫn với cái mùi hôi. Nói dạ con muốn nhớ mà con nghĩ giặt rồi. Pháp Hòa mới nói chiếc vớ này hôm nay lấy ra từ phòng giặt, nghĩa là con đã giặt, nhưng mà cái giặt của con là cái giặt ẩu. Cái giặt của con là cái giặt ẩu, và giặt mà không để ý thì đây là kết quả tốn xà bông, tốn nước, tốn điện mà không được gì hết. Cuộc đời của mình cũng vậy, có những cái chỉ cần 10 giây thôi là sạch sẽ vô cùng mà không làm thì mất 1 giờ đồng hồ. Có một chú đi ra đổ rác, có ngoài dặn mang vớ mang giày làm biết, mang nguyên chiếc dép đi ra ngoài tuyết đổ rác vô xong phỏng chừng lạnh quá, rồi vô bắt đầu cái chân nó lạnh, nó buốt da, nó trồn trốt da, sao mất 2 tháng trời để mà thức kem mãi lại, đâu có dám nói. Bữa nọ bà thấy đi cà nhắc hỏi tình mới kể chuyện đó. Pháp Hòa nói con thấy không, con chỉ cần mất 10 giây con xỏ 2 chiếc vớ, con không cần mất cả 2 tháng phải cà nhắc và đi chỗ. Cho nên cuộc đời này tụi con có những cái chịu, con chỉ cần bỏ 5-10 giây con làm thôi là mọi việc đâu vô đó mà không làm. Một cái chén dơ mà con rửa liền thì con không bao giờ có cả xin chén dơ. Mà khi một xin chén dơ mà mình sẵn sàng để rửa, vì mình biết đây là kết quả của những cái chén cũ của mình, đằng này thấy xin chén dơ bắt đầu làm biến. Cuộc đời là vậy, con người là vậy. Một cái sữa nhỏ không sữa, bắt đầu đợi nó thè lè ra rồi nó thôi về sữa gì nữa giờ. Thôi kệ đó, thấy thôi kệ không? Cho nên cuộc sống này á, từ vợ chồng, những cái gì mình không đồng ý, hãy mở lòng và nhẹ nhàng nói với nhau. Không phải cái gì cũng thôi kệ. Thôi kệ nó có những lúc nó đúng và những lúc nó không đúng. Mà thôi kệ không đúng là cuối cùng rồi cũng thôi. Thì cuối cùng sao? Thôi kệ. Không. Mà thôi kệ còn đỡ hơn mặc kệ nha. Mặc kệ là còn dở nữa. Mặc kệ là gì? Không thèm ngó tới, bỏ phê. Thì bây giờ Pháp Hòa giải thích như vậy để đại chúng thấy, nếu cái nhỏ mình không chỉnh thì mai mốt nó thè lè là khó chỉnh. Ở đây ai đã từng sống trong cảnh nghèo mang dép đứt mà đi kiếm người giá đó. Ở Việt Nam mình có mấy ông giá dép dạo đó, không biết có ai nhớ mấy cảnh đâu. Rồi dép mình đứt thì tiền đâu mua đôi mới. Mấy ổng có một cái lon nướng than, có cái cây lùi, để cái cây lùi đó vô cái lò than cho nó nóng, xong mới lùi hai cái lỗ trong cái chiếc dép mũ của mình, rồi mới lấy cái dây kẽm mấy ông cột lại vậy thôi, mấy ông cũng lấy tiền. Không, nhà nghèo dép đứt nhưng mà biết giá thì dép cũng có thể đi được. Cho nên Khổng Tử dạy không có gì phải mắc cỡ khi mặc. Mình nghèo mình mặc áo rách, nhưng mình không để rách, mình biết giá thì ai dám nói mình nghèo. Không. Nghèo mà không hèn là như vậy đó. Tức là mình có thể mình dở, nhưng mình luôn luôn học hỏi chỉnh cái dở của mình as much as we can. Được bao nhiêu cũng quý. Người ta appreciate cái đó hơn, người ta trân trọng cái đó hơn. Đừng bao giờ thôi kệ, mặc kệ thì nó hư chuyện. Cuối cùng có một ví dụ, khi mình đi học, mình đi thi á, người ta cho mình mấy cái multiple choice A, B, C. Cái nào không biết đôi lúc cũng phải cứ gạch đại cái, biết đâu chừng hơn được 5 điểm. Thôi kệ là mất không có điểm nào. Làm một bài toán không biết, nhưng mà làm được nửa chừng tới đó là ngưng hết biết cách sao. Thầy cô giáo sẽ chấm điểm mình ở ngay cái đoạn đầu đó. Tức là so far mình đã hiểu được tới đây này. Và ít nhất người ta thấy rằng tới đâu mình bị ngưng, bị stuck, tới đâu mình không hiểu bài. Thôi tôi không biết, tôi bỏ. Thì không ai biết là mình đã hiểu tới đâu. Cho nên đó, con của mình đôi khi nó rửa chén hao nước lắm, nhưng mà cứ cho nó rửa. Hao nước đỡ hơn hao hơi. Nó hao chút nước mà sau này mình đỡ hao hơi. Mà hao hơi thì tổn sức. Thôi chúc đại chúng sức khỏe. Thôi chắc tới đây cũng được rồi. Thì xin cảm ơn trước hết là quý cụ quý bác.